căn bản của chúng ta đó quý vị.
Là cái gì mình làm hoài đó thì sao? Mình nhớ. Mình nhớ không? Bữa nay làm mới, làm mốt, làm sáng, làm chiều, làm mà làm như thế nào thì nhớ gì nhé. Vậy thì cái đó là dễ thôi. Lắm dễ thôi, lắm dễ thôi. Cái điều cô thì mình chưa có phần, chưa có sức, nó chưa có trở thành mình thôi. Có lúc cũng mình thấy á, không muốn niệm nó cũng niệm nữa. Có lúc á, nếu mà mình thấy mình niệm tinh thần á, không muốn niệm nữa, tiếng Phật vẫn hiển hiện như thường. Nhớ cho ông cụ mà cái việc nhớ cho ông cụ mà cái người con thì dặn cụ tôi thì mặt ảnh á, tôi kể lại cái gì nghe. Ông cụ ham tiền lắm, cụ mê tiền lắm, thì cũng bây giờ mấy ông cụ mà lên thì nôi vậy đó, kéo như cái rột nghe tiền nó rớt lập đầu cái thái được cái phước là người con giàu thì lên đặt cái hòa thượng. Thì hòa thượng nói rằng bây giờ thì muốn ông cụ được Phật được, tôi chỉ cho ông cụ có tiền Phật, tôi phải đưa cái tiền tôi chưa mới được. Thì cái ông này cho ông gia đó nghe ông buồn cười, nói cho ông thầy bây giờ phải bây giờ người ta tôi mướn thầy, tôi mướn thầy dạy ví dụ như tôi vậy đó. Thì giờ cụ là nói vậy sao mà con tôi không chịu Phật thầy, tôi nói gì bà cụ đưa tôi từ 300.000 đô tôi dạy cho. Thì bà cụ lúc đầu cũng nghĩ sao thầy không tiền quá, bây giờ Phật mỗi người tiền thì, nhưng mà ông này vẫn cứ đưa, vẫn cứ đưa. Thì bà thượng á, tại vì để đồng bạc, đồng bạc thì bà thượng đổi bạc cắt hết. Thì ông nhậu không chịu, lúc nào cũng ngồi nghĩ chuyện kiếm tiền, nay mở chuyện này mai mở quán kia, thì hòa thượng đổ hết thành cái đồng xu, đổ tiền thành xu hết. Rồi mới mời đứa bệnh cụ lên cơm, thì ông cụ hỏi rằng, nói rằng bây giờ sao đấy, ông cụ làm ăn thì sao, nói thầy ơi tôi mở chuyện này nha, tháng lời được 3.000 đô rồi thấy vậy. Ông cụ nói giờ con người muốn nhậu làm chuyện và tôi bảo nhé, mà kêu là dễ kiếm tiền thôi à. Thì ông cụ hỏi nghe tiền thì sáng mắt luôn không, hỏi bà tôi thử chuyện gì vậy kiếm tiền, nên con cái ông nhờ tôi nói gì nhé, mà ông cụ thì khi mình đặt cái niệm tiếng mình tiếp Phật cả mình xuống nam mô như là Phật cho rõ ràng ha, nam mô A Di Đà Phật cả mùa xuân, cả mùa xuân. Ông cụ biết cha cái chuyện là mình ra ngoài đời mình cạnh tranh, cái chuyện bên kia nó bán sale mình phải hạ giá xuống rồi đủ thứ mình cạnh tranh nhau lắm, còn cái vụ này cũng dễ làm á. À thì cụ nói thôi được, thôi giờ khỏi muốn ai hết á, muốn tôi đi. Lúc đầu thì nhà ông cụ chiếu dùng cho người, chiếu dùng đó là ông biết nhiều người đó, thì ông chiếu người nào đi hãy lên chùa để bằng ngồi đi mình học cái niệm tiếng cả mình thu. Ông cụ nói ông cụ không cũng thôi được, khỏi muốn ai hết, muốn tôi đi đó. Rồi sáng rồi cụ lên chùa cùng ngồi, lúc đầu thì mọi người làm 2 giờ thì người ta đóng cụ làm overtime 2 giờ rồi. Thì bây giờ 2 giờ cái điện nó mua gì vậy? Có cái tập mùi xuống ha? Rồi điện nó mua gì có cái dùng cái mùi xuống. Bộ dễ làm tiền quá đó. Rồi làm bữa 2 giờ sau nó xin làm 3 giờ sau nó xin làm 4 giờ làm cả ngày. Thì hết mấy trăm ngàn thì mà tụi nó thôi, hết tiền rồi, hết tiền rồi. Ông cụ nó thật chứ mà tụi nó không muốn cũng vậy. Tại sao nhỉ? Nó trở thành một con người khác rồi, nó trở thành một con người khác rồi. Thành ra quý vị thấy cái đó là quý vị ngày bật ẩn nhà tôi mà mình áp dụng cho mình nữa, mình đã có lợi ái nhưng mình áp dụng cho mình mà 10 đồng xuống đó bằng số đời của mình, 10 đồng xuống đó bằng tỉnh nổ á. Vậy thì quý vị cứ tập lúc đầu nữa, quý vị nó là những cái nè thì mới được còn mặc cảm mắc cỡ, nó thấy như chuyện lén lén mà có ai cái gì là thật, lại lén lén lại lại con đứng lại bà lại con cô đứng bên lại lại nhưng mà quen cái gì ai đi chùa ai đi chùa, một lúc nào đó thấy tiếng chùa không được, cái gì cũng thấy mình tập vậy thôi á, mình tập vậy thôi. Thì có những người mà mình có những cái thực sự ra rằng mình thấy mình vô mình tập, vậy thì nếu có bị tập một cái năng tốt là mình thả chết. Cứ là chúng tôi có những thói quen cái việc tốt, cái việc tốt. Có những bữa mà bạn thì bạn cái việc, như một ngày có mấy thời một người mấy giờ luyện tập chứ, bữa kiếm người ta kiếm được, cái khó chịu chưa được, cũng như cái bữa cơm phải ăn vậy, cũng như cái bữa cơm bắt buộc phải ăn vậy. Vậy cái việc thay thì bây giờ cái món cơm là cái thân cái đại như vậy. Vậy thì cái món cơm trong Phật giáo là phát triển phải tập nuôi mình cho tới khi nào mình thấy tới một lúc mình không niệm Phật không được phải niệm Phật. Thì mình thấy mình cứng lại, mà cái lớp tập thôi cái gì ơi, mình tập thôi, mình phải tập được cái gì, mình tập thôi, không phải tiếp, mình tập thôi. Vậy thì khi nào chúng ta vững vàng rồi cái gì mình mới mới sang mới mới buông được. Chứ hiện giờ chúng ta như con sâu trong bụng, mình phải ra khỏi bụng phải đã, phải không? Mới nghĩ. Chứ giờ nếu mình nghĩ thời gian thì sao quý vị? Chỉ quên. Quý vị lấy cái sạch. Bây giờ mình đi chùa hoài thì thấy nhớ, phải không? Cái gần tập thì thấy nhớ, mình thấy tôi. Bởi vì con mới cưới vợ, rồi con mới gả chồng, nó ở nhà tiếp cái vài tháng. Tiếp cái vài tháng lúc đầu thì một hai tuần đầu nhớ chùa. Nhớ. À, nhưng mà tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng tư, cái dần dần nó mình quên cái tình, cái nhớ, cái tình nó với cái thời gian đó, nó dần dần nó nguôi ngoai đi. Mình thấy, thấy rõ rồi ha. Thì mình niệm Phật như vậy. Mỗi nay mình niệm, mai mình niệm thì mình còn nhớ. Rồi một tuần lễ đau bệnh nó thôi, mệt cái niệm Phật thôi thôi, mình nghĩ. Rồi cái tuần sau mình niệm lại cái hết cái lòng nhiệt thành trước rồi. Rất là thương đó. Vậy thì chúng ta phải như con sâu xa lầy. Phải đấy. Ra khỏi đường bụng này rồi đó thì mới được chuyện mới giữ. Chứ nếu không khéo đó quý vị thì mình bị chết chuyện mà đã khỏi chuyện đó. Thật sự quý vị thấy người ta chết đau khổ lắm chứ. Chết mà cần một cọc, chết mà lăn mà lọc, chết không nhắm mắt, chết hận, chết tức, chết tử. Bởi vì có những khi mà mình thấy mình không khéo đó. Rồi nếu mà trường hợp quý vị mong cái đời mình là thôi mình cầu Phật về Phật độ về cái đường sanh trường độ chết cái thay này phải chạy nó không đáng làm xuống nữa bỏ để về trường độ thì nó ngổn ngang nó êm thấm thì những người có cái độ sẵn sàng để mình chết như vậy thì họ biết rằng bỏ cái nhà này cái nhà một phần bây giờ họ được cái nhà bốn phần họ thắng họ chết thôi. Còn những người mà chết vì sự nghiệp công danh á có cái ước vọng chưa thành á cái văn bằng chưa xong cái nhà mua chưa trả hết cái đó là cái gì đó không vậy mình mà thực sự lúc đó là mình không làm được gì hết cái nhà mua chưa trả hết rồi mà cái chuyện chết cũng chết rồi bây giờ biết rằng cái nhà mình chưa trả tiền nhà hết á mà giờ có gắng sống á mạng mình có sao à, tới đó rồi thì bỏ đi nhưng mà mình nếu mình tạo nhiều thì là mình dính nhiều thì nào thì mình mất nhiều thì lấy do như vậy cho nên á biết Phật dạy là mình cái người tu phải quán những cái tình dục thế gian hơn là mùng này là cái tình cái dục cái tình đó mình là nghĩ thì mình nghĩ là chuyện sắc nam nam nữ phải là có thể như vậy nhưng mà cái tình đó là cái gì ngoài đời cái tình đã tưởng tưởng cái loại sắc xanh là tình đã tưởng tưởng mình ám tưởng đi cái nhìn cũng thương cái đó cái nhà cũng thương rồi thấy cái tivi cũng thương thấy cái ta vô tốt cái gì cũng thương rồi dục cũng vậy dục cũng là muốn mà cái thương rồi thì sao quý vị cái thương rồi thì sao mình kéo vào nó khổ vậy đó mình nhìn thấy cái gì nó ghét mình lấy ra xá cái gì thương mình ốm đau mà ốm vô nhiều thì nào thì sao quý vị khổ hay vui tôi hỏi thiệt kìa quý vị phải trả lời thiệt kìa trả lời ôm tâm à ôm nhiều thì nào quý vị khổ nhiều thì lấy thôi phải không khổ nhiều thì lấy thôi ở đây mấy cô mấy cô nào có tiền 20 bộ đồ tôi thấy khổ rồi đó. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Chẳng biết một bộ nữa. Cứ dầu quá dầu lại chẳng biết một bộ nào. À, thì còn cái gì thấy có hai bộ à? Cái bộ này dơ mà còn cái miếng vỏ cuối cùng không biết dọn được. Phật chết. Đây cái gì thấy không? Nhiều tiền nào khổ nhiều tiền. Nói với tôi với mấy cụ cũng vậy thôi. Biết chùa thì biết mặt cáo nào. Không biết mặt cáo nào. Mình khúc mắt thôi. Cáo dài này, cáo gấm này, cáo này, cáo này, cáo tràn này, màu hơi sậm chút. Đang mặt mình cắn mặt cáo nào, cáo này nó khổ rồi. Phải không? Tại mình thấy cái những cái mặt chặt lắm chứ gì. Mà nó làm cho mình khổ. Nếu mình thấy từ những cái đặc chặt như vậy để mình thấy rõ cái gì mình mới khổ bớt hàng ngàn những chuyện khổ mà đáng lẽ là mình không khổ mình khổ thấy không thành ra quý vị thấy quý vị tự chiêu cho cái lọ phúc quý vị là tự lời lấy thôi chứ có những cái mà do định nghiệp thì khác do định nghiệp cũng có cái khác nhưng mà có nhiều khi cái khổ của mình á là mình mặc cái thầy ơi, thầy con khổ chứ thầy biết không, đi làm thầy biết không, làm từ sáng tới tối thì không gặp, không gặp anh nhà con nữa, nuốt ngày không gặp, khổ. Tôi hỏi em tại sao con làm như vậy, tại sao phải làm như vậy? À, thì có nhiều lý do mà tôi thấy buồn cười, cái lý do nào cũng ở trong tim của mình. Thế giới buồn cười lắm người ơi, họ tưởng rằng á, cái hạnh phúc cái an lạc đó là ngày mai mới có, chứ bây giờ không có. Nhưng nhà mới ăn khỏi trả tiền đó người biết không? Đó không? Nhà mới ăn khỏi trả tiền, tính là nhà mới ăn khỏi trả tiền suốt. Nhưng hóa là nhà mới bao giờ cũng là ngày mai rồi. Nhà mới bao giờ cũng là ngày mai. Bữa nay nè. Cũng xuống cái này là mình bắt thôi, phải không? Chứ còn nói là ông thầy ơi lúc này khổ lắm thầy, nhà thuê mua được cái nhà thì mới xuống quan tâm mới điện thoại được hay mua được cái nhà rồi thì dòng quay lại nó không, thầy ơi cái nhà nó chưa được cái kia lâm rồi, có sao mấy năm tuổi chữ thật rồi thế lâm rồi thầy ơi, con gái nó đông thì phải chia đứa cái cây giường, có cái giường tầng xa thầy nó cũng tỉnh cái ngồi để dòm ra thấy chim ăn không điện thoại cũng được. Rồi mình xin cho chi tâm mình sao quý vị tắt thở đó. Mà cái chuyện quá thật á, ngày xưa có một người tự khuyên mà không có người niệm Phật, không có niệm gì nữa thầy, niệm gì nữa má tôi mất chi châu là sao niệm nữa, bà cụ mất chi châu, ở bên tàu có khi cũng có chồng cái chi con ngài cũng được đó, rồi để mấy tháng ra bà cụ mất chi châu, rồi con gái tôi chưa gặp chồng. Bên Mỹ thì còn đỡ, con gái ở Việt Nam ở bên Tàu thì sao, cái việc con gái thì sao lâu lắm, nhưng con không bấm cho mọi người nữa, sợ muốn giả cho phức rồi, con gái chưa giả chồng, cái nhà cung cấp sợ chưa sống là có cái nước mắt à, mà tôi nhiều chuyện dùng dập nữa, con gái hứa đám hỏi rồi chưa là đám cưới thì bà già mất, bà già mất chưa cho, trong khi bà già mất thì cái nhà ta đương cấp cái nhà mà lỡ chưa rồi ba chuyện nó không xong, ba việc phải mình thành thì nói gì về tận việc thôi, thì về rồi thì sao đó mới nhảy cái quan tài của bà cụ cũng chưa chôn được, cái nhà cũng chưa lập được, thì con gái vẫn còn chưa đi vào nhà chồng được, nên cô thất thở rồi. Thì mình thấy nghĩ cái chuyện đó chưa, nghĩ chưa phải nghĩ thiệt kỹ đó. Tôi khuyên quý vị tối về nghĩ lúc là khi ốc chúng ta bạn bè mình bây giờ còn đến dưới rồi sao mà thiếu tình mình nhìn kỹ là chúng ta mình chắc gì mình sống được cái tháng tới, chắc gì á mình sống được hết cái cuộc sống này, chưa ta nói vậy để chi vậy thấy là làm liền đi, làm liền đi. Tối nay giờ làm liền đốt cái bàn cửa đèn mình phật, đốt cái nhang mình phật, cái bạch phật con làm liền, Đức Phật cho con đủ sức mạnh cho đủ kiên nhẫn để con tu, nhắc nhở cho con tu. Chứ nếu mình giải đãi quá đó cái địa một lúc nào đó rồi thì ô hô nó tìm sao cái gì, ô hô đó là ô thôi đó, thì tâm phóng trí tại khi mà mình biết tích phục hồi động chữ có ba hơi thở vô ô trăm ngàn đủ cái chuyện tại cái đó, mà nhất tức bất hồi vạn sự hương, một cái hơi thở ra rồi thì không có trở lại rồi đó, thì vạn sự hương từ bình hết mặt hết, mình phải nhập đó rồi. Bây giờ tức là hết cái chương thứ 41 rồi đó quý vị, tức là mình còn có chương cuối thôi, mà chương cuối thôi giờ thì để từ sau mình nói cho nó hết, từ sau biết nói gì. Từ sau thì chương 42 thôi, giảng chương 42 tập hết, hết chương thứ chương gì chưa? Bây giờ thì nó cũng năm thì mấy rồi, cái đường cái tình nguyện tôi chỉ mong cái đường là cái mục đích giảng kinh của tôi đó, thật sự ra thì tôi chỉ mong chia sẻ được cái đường cứ nghĩ cái tự nhiên tôi cứ kéo chân ra, thì chỉ mong là cái gì nhắc như vậy để tôi nhắc cùng nhau sẽ nhắc với nhau để tôi à, thì tôi cũng là người đang lộ thôi, và quý vị cũng đang lộ thôi, tôi thấy qua nè à, bà cụ nhau đáng lộ như bà cụ xem hôm nay thì tôi cũng đáng lộ nhé, cùng nhau nhắc nhau mà lỗi phải lỗi như vậy, chứ nếu mà mình bỏ cuộc nó cứ bị tiền sao tiền kia mà chìm rồi đó thì những người xung quanh có thương thân gì đó thì họ sẽ tội nghiệp chỉ quá ha, họ mới cho tôi họ lỗi chứ, á, nhớ mà tội nghiệp quá ha, đã đúng sức đã té đã chìm đã chết chìm, chỉ như người khác họ không lỗi, cho họ đâu có họ đâu ai mà kéo lỗi mình đâu, mà phải kéo họ lỗi. Giờ quý vị cái căn nguyên về sơ linh của nó đỡ mỏi.
Chúng ta còn cái phần cuối cùng của nghĩa kinh thứ thập nhị chương, tức là kinh 42 chương đó. Trong những ngày trước đó quý vị, thì Đức Phật nói một lần cái kinh thứ thập nhị chương đó thì gồm gồm có 42 chương khác nhau, mà đặc biệt hơn là trong cái giáo lý cả tam thừa, ba thừa gồm cũng đã hết, về nhân thừa, về thiên thừa, rồi về cái thừa trên. Thì riêng trong cái phần cuối cùng, tức là cái phần chương thứ 42 đó, thì Đức Phật tổng kết lại, thì mình nếu mà chúng ta theo thực hành theo một cái chương thứ thập nhị chương, thì tới bây giờ Đức Phật quý vị đã có cái nhìn của Phật một rồi đó. Thì trong cái phần cuối cùng này, Đức Phật mới tổng kết lại cái nhìn của Phật đối với cái nhiều pháp, từ cái pháp thế gian cho tới những cái pháp xuất thế gian. Thì tôi xin đọc như văn để rồi tôi đi vào ở trong chánh văn của Phật. Phật dạy: ta xem những hương hồng như mũi qua kẻ hở, xem những vàng ngọc quý báu như nó giật, xem y phục lụa là như đồ giả rách, xem đại thiên thế giới như một hạt cải, xem nước a la màu như dầu thoa tinh, xem cái môn phương tiện như những thứ báo hóa hiện, xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy vàng lụa, xem Phật đạo như hoa đốm trước mặt, xem thiền định như núi tu di, xem nước bàn như ngày đêm đều thức, xem sự thuận nghịch như sáu con rồng múa, xem pháp bình đẳng như đất trên địa, xem sự hưng hóa như cỏ cây bốn mùa. Thế ở đây Đức Phật trình bày chúng ta những cái thấy mà Đức Phật thấy vì ngày xem. Thì chúng ta sẽ thử so sánh cái xem của Đức Phật với cái so sánh cái xem của chúng ta như thế nào. Và nếu chúng ta so sánh như vậy đó quý vị, thì mình mới biết được rằng cái lòng của mình nó cũng hợp. Tại sao Đức Phật là Phật mà chúng ta vẫn còn học phàm phu? Trước đó các người nói rằng ta xem vị vương hầu như mũi qua kẻ hở, tức là với con mắt của Đức Phật đó, thì cái vương hầu thì giống như mũi qua kẻ hở vậy đó. Ở đây quý vị có thấy mũi qua kẻ hở chưa? Thấy không? Bây giờ quý vị cứ nhìn cái mắt con cái mũi qua kẻ hở. Bởi vì khi ánh nắng gọi đó quý vị, thì chúng ta nhìn lên thì nó có những cái hạt bụi. Ở đây quý vị nếu mà không thấy, cứ về nhìn thử. Quý vị ngồi đây á, thì nếu chúng ta nhìn kỹ đó, thì trong cái ánh nắng gọi như vậy có những cái hạt nhỏ nhỏ, những hạt bụi nó bay. Mà nó bay như vậy đó quý vị, thì hạt bụi đó quý vị khi nhìn á, thì nó có đến một chỗ không? Có đến một chỗ không? Không đến một chỗ. Không đến một chỗ, đến một chỗ. Mà nếu mà nhìn kỹ thì mình thấy cái một hạt như vậy rồi chút xíu nó bay qua, rồi hạt khác lại bay tới, bay qua bay tới. Thì đối với Đức Phật á, thì vị vương hầu như mũi qua kẻ hở, tức là đối với ngài cái vị vương hầu, cái vương là gì quý vị? Vương tức là vua hoặc là chức vị vua. Vì ngày xưa đó ông vua lớn gọi là đế, rồi dưới cái ông đế đó có những bà con hay là những thân nhân đó mới phong chức vua. Ví dụ quý vị thấy là ông vua hoàng đế gì đó ha, rồi mới phong là bình tây vương hay là cái gì vương đó, thì tức là cái chức vị tương đối là quan trọng nhất ở trong đất nước. Còn hầu, hầu tức là hàng quan. Bởi vì quý vị nghe đó hồi xưa đó là tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, danh hữu tướng sĩ vi chi tiêu đó, thì là tâm hầu bá tử nam. Tâm hầu bá tử nam thì cái chức hầu là một chức vị của ngày xưa. Thì đối với chúng ta đó, thì vương hầu là những cái gì mà nó là cái mục đích của chúng ta, của nhiều người chúng ta. Tôi không nói quý vị, nhưng mà có nhiều người ở thế gian này đó, lấy cái công hầu khanh tướng đó là cái mục đích của đời mình, họ chạy theo. Quý vị nghĩ thế coi, bây giờ nếu công hầu khanh tướng đó thì đâu còn như ngày xưa không? Nhưng mà ngài nói tương tự và những chức vụ làm ông lớn này, ông lớn nọ thì cũng như vậy thôi. Tức là quyền bính, có quyền, có bính, có tiền, có bạc. Thì ngày xưa đó quý vị thấy anh em giết nhau vì những gì? Vì một ngôi vua, phải không? Anh em giết nhau, ngay cả ở Việt Nam mình đó, thì vua Lê Nam Hỉnh, anh em giết nhau dành cái ngôi vị vua được bao lâu quý vị? Ông được bao lâu, phải không? Rồi ông vua Kiệt của trụ vì cái ngôi vua mà không còn cái tin người nữa, thì ông còn thấy cái ngôi vị thôi. Bây giờ chúng ta không có tìm được cái ngôi vị vua nữa rồi, để trả vào cái những vãng rồi quý vị. Nhưng bây giờ đối với chúng ta, chúng sanh hiện tại đó, có những cái ngôi vị mà tương tự như vua, tâm hồn thanh tú. Chúng sanh bây giờ có rất nhiều người họ bỏ cả vợ con, hy sinh cả vợ con, hy sinh cả mọi cái linh tiên của mình đó, để chi gì? Để chạy theo những cái màu danh vọng. Thật sự những màu danh vọng đó, cái mình thấy cái vòng lẫn quẩn của cái gian này đó, rồi họ chạy theo làm sao chạy chưa đọc được á, thì đã chết rồi. Rồi để đây, cứ để đây tiến về sau, không có làm được cái gì, cái nhân quả thì chỉ chạy theo cái danh theo vọng đó. Cái gì khi họ chạy cái danh vọng thì đời người ta đó có những cái phương tiện mà họ thiện, tối đối thiện được. Nhưng mà nói thế gian cái gì thì khi mà chạy cái danh vọng rồi mờ mất bởi danh bởi lợi đó, thì người ta không có kể cho những cái phương tiện, người ta dùng bằng mọi cách anh em hại nhau, rồi bạn bè thủ đoạn với nhau, hạ lẫn nhau, giết lẫn nhau, bắn lẫn nhau, để khi gì để giành lấy cái danh cái lợi, để giành lấy cái quyền bính. Nếu mình nhìn cái lịch sử Việt Nam trong thời gian qua thì mình thấy rất là rõ, phải không? Rất là rõ. Có những người ngày xưa là đồng chí với nhau, Việt Minh, cái người thấy cái hồi Việt Minh là chấp pháp thì nó nói là mọi người đều chấp pháp được. Nhưng mà sau khi rồi nó vì cái người bính mình mà quay mặt lại để giết những người bạn của mình. Cái mình thấy, tôi không nói là cộng sản, cộng sản thì họ đã vô tình rồi. Cái người cộng sản họ không còn cái linh tri của họ nữa rồi, tôi không nói. Nhưng mà thật sự nói chung là những người, tất cả những người mà chạy cái danh vọng như vậy đó, họ làm cùng giống nhau cho chuyện. Ít có người nào mà họ cái danh vọng họ có cái lương tâm đó. Khi đó thì cái gì là quý nhất, cái gì là trên hết, cái gì thường thường người chạy cái danh vọng, cái gì là trên hết đó với họ? Tiền, lợi danh, lợi danh. Và nếu mình thấy đối với Đức Phật á, thì cái chuyện mà danh cái vị vương hầu á, tức là những địa vị cao tột nhất trong xã hội đó, thì cũng bởi cái hạt bụi bay qua cửa sổ vậy thôi, nó không có thật, nó không có định được. Tôi thấy là cái hàng của mình chưa có bị thấy cạnh tranh nhau, dám giết nhau rồi làm gì, làm tổng trưởng được hai ba năm, có khi được vài tháng thôi, hả, vài tháng thôi, rồi làm tổng trưởng được bao lâu, được thời gian ngắn. Nhưng mà trong khi đó mình thấy mình tạo ra hàng hà vô số nghiệp ác. Ngày xưa quý vị trong 10 loại cô hồn mà không có đầu thai được, quý vị là cô hồn những gì không? Thì những kẻ bày binh bố trận, thì những kẻ bày binh bố trận đem thân mình vào chốn quân tinh liên minh, đem thân mình chạy vào chốn quân trường mà rải thay trăm họ làm quanh một người, tức là giết các trăm họ, giết không phải giết thẳng tay mà nhiều phương tiện giết để giết người ta cái chỗ chết, nó chỉ làm công cho một mình. Ở đây có gì có nghiệp mà đọc cái bài văn tế 10 loại cô hồn đó. Có 10 loại không đi đầu thai được thì bị nghiệp ác quá lắm. Mà một trong những người đó là chạy theo vương hầu thanh tứ. Sao có những cái trường hợp mà thấy rằng bả công hầu sống tối đi che đó, mà sống là cái bả thì nó không có thật. Mà mình thì mình thấy thật, chúng sanh mình thấy thật. Mà khi mình thấy thật rồi mình chạy theo thì mình hết quên hết cái linh chi con người để mình chạy theo. Mà quý vị nghĩ thử xem, chạy theo được bao lâu? Được bao lâu? Được bao lâu quý vị? Bây giờ quý vị nghĩ thử xem, nghĩ thử xem là cái con mình được cái gì? Hả? Bây giờ giờ nói thật thì quý vị thấy cái người tu hành cũng như là hồi nãy có một chú hỏi tôi là khác là lòng hòa thượng là khác như vậy, có lẽ thực sự nó cũng là công hầu với việc thanh tú, cũng là cái danh vọng vậy thôi. Chứ còn thực sự là mình á, quý vị thấy một cái ông tổng thống mà ông chết cái nghiệp báo chết thì chẳng gì lạ hay gì thưa quý vị, không ai cứu được ông hết. Mà nó đối với người thế nào Phật, các quý vị mình sợ danh vọng lắm, sợ danh lợi lắm. Bởi vì cái danh lợi nó tới đó, thì nếu mình không khéo quý vị thì mình hết tu được, không tu được đâu quý vị. Quý vị ở nhà quý vị yên tĩnh mình tu được ha, rồi bây giờ thì cái giờ phước báo rồi quý vị đau cũng đọc khen hết á, mà khen riết thì sao quý vị, mình công khai nó mạng tu được. Vậy thì đối với mình đối với chúng ta đó quý vị, mặc dù không mình sống vẫn còn lăn lóc trong thế gian, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng những cái công hầu thánh tướng đó, đó là những cái giả tạm, nó không có như vậy. Quý vị nhớ những công tướng không? Còn những công tướng tức là cụ từng là hành rất là lớn ở trong triều đình đó, mà từ vượt lên thì lên nhiều, mà đứt xíu thì làm sao có được làm cho mình thấy. Thành ra chính cụ đã thấm thía cái cảnh lúc đầu thì cụ nói rằng tước hữu hữu sĩ cư kỳ liệt, mà danh hữu tước sĩ vi phi tiên, nghĩa là bằng mọi cách để chạy theo danh lợi. Rốt cục mà khi cụ đến làm thật cao làm ngự sử, sụt xuống một cái làm cho lính thú, nghĩa là từ một ông tướng mà trở làm con lính, thì sao có được cụ mới cách của người nói rằng kiếp sau á xin tới làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà để mình chết cũng sợ rồi. Làm người đó thì chảy nước đầu này nó vượt đầu kia, thì chúng ta thấy rằng cái kinh nghiệm của người xưa đó nó là cũng kinh nghiệm của đời này. Và nó xin quý vị, mình không bỏ được hết thì thôi mình đừng có chạy theo, mình đừng có chạy theo quý vị. Đúng quý vị nói bây giờ thầy ơi đâu còn công hầu thánh tướng gì đâu mà chạy, có chứ, bây giờ có những chức vụ nhỏ nhỏ, cái hội trưởng một cái hội Phật giáo nó cũng là công hầu đó ha, rồi phó hội trưởng của một hội bảo trợ cái chùa gì đó, cái am gì đó cũng công hầu đó quý vị ha. Rồi bây giờ nó là trưởng ban gì đó lại khá gì là ban là bệ gì đó, mình bây giờ mình đặt cái nhiều công hầu thánh tướng quá đi, không gọi là công hầu thánh tướng mà nhiều chức trưởng ban quá đi. Ông trưởng ban này nó là ông kia, ông được tôi làm trưởng ban, ông làm trưởng ban không được tôi làm phó, không phải. Thì mình thấy chính trong cái nội bộ như vậy đó, nó là những miếng bả thôi mà mình chạy theo mà mình mất hết tình hết vậy. Quý vị nghĩ thế coi, đừng có nghĩ rằng nó phải là vua là qua, không có đâu. Những cái vua nhỏ thôi, nhỏ rất là nhỏ, rất là tầm thường á. Bây giờ ở trong chùa như vậy, sư bà nói về cử một vị làm trưởng chúng ha. Thì nếu mà cái người có trách nhiệm thấy á, mình làm trưởng chúng á, mình có trách nhiệm với vinh dự không có, vì trách nhiệm mình là hướng dẫn chúng. Nhưng mà ngược lại mọi người đi dặn, bởi vì sao? Bởi vì muốn làm lớn, quý vị thấy không? Thầy tốt khuyên hướng làm lớn mà như vậy là công hầu thánh tướng đó. Chứ đừng có nghĩ rằng phải là làm governor, phải làm thế này thế nào, khi không phải đâu. Công hầu thánh tướng là chính là trong tâm mình đó, chính là trong lòng mình. Nếu cuộc chẳng đã vì Phật sự, vì hoàng pháp lợi sanh, à mình người ta thương mình có uy tín, cử mình làm hội trưởng hội Phật giáo thì được, nhưng mà không có bóng cái tâm tham thích. Bởi vì nếu thích đó, thì mai mốt thì sao, thì có người giỏi hơn mình, thì lúc đó thì mình hết thấy người giỏi hơn mình rồi, mà mình muốn giữ cái đó. Bởi vì ra tôi là ông hội trưởng, cái mình thấy không, thà là khi đó là tạo cái nghiệp đó, thà là chúng ta tránh cái gì nha, tránh. Mình làm việc trong thế gian này thì danh từ đối đãi chỉ là cái danh từ đối đãi thôi. Hồi xưa đến nỗi mà cái chuyện nó lộn xộn đến nỗi mà ông Mạnh Tử mới than á, ông nói cô bất cô tai cô tai. Cô bất cô là cái cô tức là bình rượu, bình đựng rượu đó. Bất cô tức là không có chứa rượu. Cái bình đựng rượu không có chứa rượu làm sao gọi là bình đựng rượu được? Bởi vì hiểu gì đấy, tại sao vậy không? Là bởi vì danh mà không có chánh. Có danh á, cô tức là cái bình đựng rượu, mà khi nói cái bình đựng rượu á thì phải chứa rượu, phải không nè? Vậy thì cái bình đựng rượu mà đem đựng nước thì gọi là bình nước chứ không gọi là bình rượu. Vậy thì chúng ta cũng vậy, nó làm thế nào cho xứng đáng với cái danh của mình ha. Rồi tôi lấy một cái vụ cái danh bình thường, bây giờ có nhiều người tự xưng nó là cái danh gì, danh gì quý vị? Tôi Phật tử, tôi đệ tử của ôn đó đó, tôi đệ tử của hòa thượng gì đó, người có nghe nói gì chưa? nói gì là để làm gì là công hầu thánh tướng đó. Biết tại sao vậy? Đâu có gì đó, thầy nói tôi đâu có nói gì mà đâu có tiền bạc gì đâu, có chứ. Bởi vì nói gì chứ vậy? Ví dụ tới nói sư bà, nó bạch sư bà, con đệ tử của tổ gì đó là khái như vậy. Thì bà chắc sợ dữ vậy. Bà này đã tu lâu, đệ tử của tổ rồi là khái như vậy. Tức là cái dụng ý của mình đó, làm cho người ta kính trọng mình, làm cho sợ mình. Tức là cái tâm công hồng. Mà quý vị thấy, những cái vị mà thế gian họ chạy thăm chỗ này đó quý vị, thì sao? Nếu họ có phước chăng, họ có bố thí chăng, thì sau này họ thành Atula, tâm cầu danh, cầu danh. Hả? Quý vị không tới lại lục tôi, tôi bắt cho con quý vị bình hoạn cái để cho ta sợ. Vậy thì chúng ta thấy này, mình đã tập quý vị ơi, tất cả mọi thứ đều là danh hảo không? Danh hảo không? Ha? Thì mình nói thật quý vị rồi, một lúc nào đó rồi ha, mình ấy quá rồi, thì mình chết đó quý vị. Thì nói thật bây giờ quý vị mang 5-7 danh, 5-7 tước á, ha, cái bà đó là nguyên nguyên phu nhân tổng thống gì đó, nguyên gì 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 đó, thì nguyên gì nguyên, chứ thật sự cái thay mình nằm xuống rồi thì báo mình nói thật. Mà tôi nói như vậy quý vị đừng có tin, đừng có tin, cứ nghĩ là thế thật, cứ nghĩ là riêng cái cuộc sống của mình á, mình thấy bao nhiêu lần những cái chuyện một công hầu khánh tướng đó quý vị, cũng như cái trò hát bội vậy đó. Ở đây các cụ không biết hát bội, còn nói theo kiểu bây giờ tức là sao quý vị, cũng như cái tuồng hát cái lương vậy đó. Như tuồng hát cái lương vậy thôi, là quý vị thấy không, mới lên sân khấu đóng vai gì, đóng vai vua, rồi xuống sân khấu lột mặt nạ rửa mặt ra thì ra gì quý vị, ra ngược các hát. Thì cha làm con làm cha lẫn lộn vậy thôi. Mấy ngày xưa mà cụ trị cụ làm bài thơ mà hát bộ đó, có đây cụ còn nhớ không? Đố giả rùi, đố lát voi, rồi gì nữa? Đố giả rùi, đố lát voi, bao nhiêu xi máu cũng trơ mòi, người trung mặt đỏ đôi trần bạc, đứa định leo que mấy sợ còi. Hạ trên đỉnh có nhà còn lộc lộng, dưới chân không ngựa lại dơ roi, hèn chi chúng nói bội thời bạc, rồi gì nữa, hèn chi chúng nói bội thời bạc. Còn câu cuối cùng tôi quên, nhưng đại khái của nó rằng cái chuyện mà đứa gã rùi đứa lắc voi, đứa gã rùi tôi biết, cũng có biết gã rùi là gì không? Ở đây các anh em không biết đứa gã rùi á, nó làm sao, đứa gã rùi nó làm sao, nó có một như rùi vậy, nó đầy mình nó ngứa mà. Đứa giả rùi, đứa lắc voi, tức là ông cụ chửi, ông cụ mắng cái người mà lên sân khấu. Đứa giả rùi, đứa lắc voi, bao nhiêu xi máu cũng cho mòi, bây giờ có che, có đắp áo, đắp xiêm gì thì thực sự bên trong cũng là giả rùi, cũng là lắc voi. Thành ra thực sự cô thấy vậy, khi cô đứng ngoài cô nhìn á, thấy ông đưa cô từ ông lăng xăng á, nuôi tới là khá là chốn công hầu, nuôi tới lăng xăng này khá vậy, nhưng cũng thấy lật bên trong thực sự là họ đang chen những cái sự thật giả rùi lắc voi. Là bởi những người đó, những người chạy theo danh vọng, cái bên trong họ không có, mà họ tạo ra bằng nhiều hình thức khác để họ chạy theo danh theo vọng. Buồn cười lắm, những người nhìn thấy chính trị thế thôi. Mà nếu có người nhìn thấy những người mà họ chạy theo danh vọng đó, thì cái gì tội gì họ cũng làm hết, quý vị ơi. Tội gì họ cũng làm hết trơn. Thế đừng họ, quý vị đừng thấy mình tưởng rằng con người có linh tâm chứ. Nhưng mà khi tới cái danh vọng họ chạy theo rồi, họ mờ mắt rồi đó quý vị, thì họ cái gì họ không chạy theo hết. Bởi vì họ bỏ hết rồi. Anh em có không tình không nghĩa, mẹ cha có không tình không nghĩa, ha? Rồi chồng vợ không tình không nghĩa. Nếu họ được cái mồ danh vọng, thì chúng ta thấy rằng mình cái bài học đó mình nên tránh, mình nên tránh. Nói tuổi rồi quý vị ơi, bây giờ thì giờ mình giả sử mình có làm được bao lâu, mà làm nhiều khổ nhiều thì nào cũng thật chứ quý vị á. Danh càng cao thì lợi càng lắm, danh càng cao thì quán thù càng lắm. Nhiêu nói như vậy đó, danh càng cao quán thù càng lắm, rồi tâm mồ ma bó nắm đêm đi đi đêm. Tâm mồ ma, bây giờ nó thật sự mình người lương thiện bất quá chặt con cá hay đập con cua ăn ha, nhưng mà khi mà danh càng cao thì quán thù càng nhiều, tạo ra nhiều nghiệp báo cả thì quán thù. Mà khi quán thù như vậy thì là gì? Tâm mồ ma còn đòi đợi mình đó. Thì mình thấy rằng mình bây giờ thôi, mình phải tập nhìn Đức Phật thì quý vị, nhìn cái vương hầu cái chức vụ thế gian, cái danh vọng thế gian như là bụi qua chả hở vậy đó, nó bay đó rồi chút nó hết rồi. Thì như vậy thì nếu giả sử cái gì là cư sĩ nó tới rồi, nhưng mà thôi nó tập đi rồi thì đừng có cầu mong nó làm gì. Bởi vì ngày xưa đó, mình thấy ông Trạng Trình ở Núi Kim đó, ông Trạng Trình ông làm trạng mà hồi xưa là quan trạng lớn lắm, rồi cả một đời người cuối cùng ông nói có nói câu sao cái gì, cái câu sao ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, lao sao là chốn gì, chỗ không hầu thanh đốn, chỗ trang chức chạy trọt. Tôi thấy nhiều khi buồn cười đúng không vậy, bây giờ vậy, bây giờ tôi thấy nhiều khi muốn ra ứng cử đó nha, muốn ra ứng cử chức vụ gì thôi là chạy trọt rồi đó. Cái là người khôn chạy chỗ lao sao, chạy chỗ này chạy chỗ kia rồi chạy đủ hết nhiều chỗ hết mọi người để được cái chức vụ thôi, và chứ vậy đó là cái bị cái con cái danh vọng. Rồi bây giờ xem cái tiền bạc nè, xem những vàng ngọc quý báu như ngói dạch, xem vàng ngọc quý báu như ngói dạch. Ngói dạch là thứ mà chúng ta quý, chúng ta coi thường cái gì, đâu có ai coi, đâu có ai coi quý ngói dạch không. Nhưng mà người ta thì ta coi như vàng ngọc coi như quý báu, mà cái gì quý báu thì ta có đứa đem sao cái gì, hay cái gì quý thì mình sao mình ốm vào, mà cái gì nó xấu thì sao mình đẩy ra. Bây giờ quý vị có một cái vòng cẩm thạch, cái thật đẹp mất cái vòng cẩm thạch đó thì quý vị thấy sao hả? Đi vô Nam Mô Di Đà Phật, ai cắp dòng của con, mà đi ra Nam Mô Di Đà Phật, cái dòng con đâu rồi, thì mình cứ lẩn quẩn một cái dòng nó bị nó đau quá, mình mất đau quá đi thấy. Còn bây giờ sư bà ra ngoài dòm dòm thấy ồ mới đổ đống đá mới ao chút hết một giá thì có buồn không quý vị? Thấy thương tội tội nghĩa phai khờ quá chút nó đáng giá gì hết, thấy không? Thế nên mình thấy đối với Đức Phật á, thì đối với cái ngài thì cái vàng ngọc thì ngài coi như là ngói gạch vậy. Tại sao mà ngài coi như ngói gạch quý vị? Quý vị thiệt tình nghĩ lại thử xem về cái giá trị của nó đó. Có những cái món rất quý mà mình coi nó là thường, mà ngược lại có những món nó thường mình coi lại quý. Ngày xưa đó có một ông quan, ông gọi là khả quái tầm thường tha đổ vật, tức là cái món vàng ngọc cũng là cái đồ tầm thường, nó làm bẩn con người thì có, chứ nó làm người ta thanh tịnh không có, nó làm bẩn thêm thôi. Quý vị tưởng rằng mình đắp một lên trên mặt mình cái hai cái bông thôi, một bên đây là 2 lượng rưỡi dành y, bên đây là 2 lượng rưỡi dành y, mà nhiều quá như vậy thì sao quý vị? Thì có cái họa rất tai thôi, có cái họa rất tai thôi. Mà bây giờ quý vị ra ngoài đường á, quý vị ra ngoài đường á, mà mình mang cái gì, bây giờ quý vị thấy trong khi mọi người đau khổ, mà mình mang một cái nhẫn tròn 10 ly, mang một cái vòng cũng thạch 50-70 ngàn, thì tức là mình đem tới đau khổ nhiều khác, mình đem cái đau khổ gì khác. Tại sao vậy? Có những người nghèo họ không có, họ thấy đau khổ, phải không? Mình kích thích cái lòng tham của họ. Rồi cái thứ hai nữa là có khi mình đưa họ vào cái chỗ tội lỗi, để nếu họ kiểm soát không nổi lòng tham của họ đó, thì họ khởi cái tâm trộm cắp, mà khởi cái tâm trộm cắp là họ có tội rồi, mà có khi mình chính mình cũng hại thân mình. Tôi nói quý vị nhiều lần, cái đẹp của mình đó quý vị, không phải là cái đẹp của kim ngọc đâu, không phải cái đẹp của vàng bạc lụa là đâu quý vị, không đâu. Cái đẹp của mình á, cái đẹp của chúng ta đó là cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp của tâm hồn. Nếu người chồng mà cưới người vợ vì cái đẹp bên ngoài đó quý vị, thì cuộc sống không bao giờ hạnh phúc. Mà nếu hạnh phúc chăng á, thì cũng không bao giờ mà sống lâu được đời với nhau chăng. Mà bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà dựa trên sắc đẹp á, đi cái nhà vậy hả, cái nhà mà quý vị, nếu cái nhà hạnh phúc hôn nhân mình xây dựng trên sắc đẹp á, thì cái nền là sắc đẹp gì, rồi sống 10 năm 20 năm làm sao giữ được sắc đẹp như xưa, thì khi đó cái nhà bắt đầu lung lay rồi đó. Thì khi đó thì ông chồng bắt đầu tìm sắc đẹp khác, tức là bắt đầu có vợ bé. Vì trên cơ sở căn bản là sắc đẹp, mình thấy. Thành ra khi chúng ta thấy ở ngoài đời, đừng có quan trọng quá sắc đẹp của mình, mình thì có căn bản con người có nước thẩm mỹ ha. Mà giờ cái ông thầy mà ông cười cái thấy cái hàm răng nửa trong thọc trắng coi không được, thấy hơi xấu. Nhưng mà cái đó là cái tứ đại của chị, cái thân thể mình. Còn mình á, đẹp thì nói như vậy để quý bà cũng làm đẹp chứ không phải không. Không phải tôi nói như vậy rồi quý cụ nói cho thầy nói quá rồi, mình mang cái bông mình vào chùa cũng nhỏ, không phải đâu. Không không, tôi không có nói như vậy. Mấy bà làm đẹp cần làm đẹp chứ, cuộc đời nó xấu quá rồi mình phải làm đẹp. Nhưng mà làm đẹp như vậy để chi vậy, để mình không có dính vào cái đẹp. Quý vị làm đẹp như vậy đó để cho người ta sanh tâm hoan hỷ. Bồ Tát Trang Nghiêm á, chứ không phải là mình làm cái đẹp để mình tạo sự tham dục cho mọi người, phải không? Quý vị giờ quý vị mặc cái quần mà ông cao ông thấp đại khái coi nó không được, mặc Trang Nghiêm. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc quá cái thân mình. Mấy cụ đây mà chừng 60 tuổi rồi, tóc nó, ví dụ bà cụ Diệu của nó, thôi giờ thầy ơi tóc nó vàng nó trắng rồi, nó đi nhuộm lại kia thì nghe nó không được chút nào, phải không? Cả cụ thì niệm Phật là vừa, niệm Phật thì lại quý lắm. Tại là chúng ta thấy đối với chúng ta đó quý vị, mình nói thì dễ lắm, nhưng mà đối với chúng ta thực sự là mình, quý vị sống ở trong vòng trần tục như mình vẫn còn phải xài tiền, phải không nè? Không có tiền làm sao mình trả tiền nhà, không có tiền làm sao mình trả tiền xe, rồi sang bây giờ xin ai cho mình? Thành ra cũng phải cần tới tiền bạc, cần tới kim ngân bảo vật. Nhưng mà đối với cái người tu đó quý vị, mình cần mình sử dụng như là một cái phương tiện thì được, một cái phương tiện thì được. Chứ nó không bao giờ, nó không bao giờ nên là cứu cánh của mình, không bao giờ nên là cứu cánh. Hai cái nó khác nhau chỗ nào quý vị? Bởi vì đối với ngói gạch á, Đức Phật ví như ngói gạch, ngói là để lợp nhà, để cho mình ấm, phải không nè? Gạch là để đổi với đất á, để cho mình đi sạch chân mình. Vậy thì tiền bạc kim ngân bảo vật phải sử dụng như vậy đó. Tiền bạc những thứ đó có gì là dùng, là cái phương tiện. Có tiền để chi, mình có tiền trả tiền nhà để mua xăng, phải không? Thì mua xăng chứ cũng như ngói gạch như cái phương tiện. Nhưng mà đừng bao giờ coi nó là cái mục đích của đời mình. Tại sao vậy? Tại sao nên coi? Bởi vì nếu quý vị mà nghĩ tiền không, trên đầu mình có cái tiền không thì sao quý vị? Thì sao? Hết nhân nghĩa. Nếu tiền không đi chung với chữ nhân nghĩa, chứ kim tiền không đi chung với chữ nhân nghĩa. Quý vị biết người Tàu họ biết chữ tiền hay lắm. Quý vị biết chữ tiền họ biết thì sao không? Chữ Việt Nam mình chữ T, chữ Y, chữ E, chữ N, ha, chữ tiền. Còn người Tàu họ biết chữ tiền rất là rõ. Một bên họ biết chữ kim, chữ kim tức là vàng á. Bên đây họ biết hai cái chữ cây giáo, hai chữ quân là. Có một miếng vàng thôi mà có hai cây giáo đâu. Ai biết chữ Tàu á, người thấy rồi đó. Một bên là chữ vàng, bên đây á có hai cây giáo. Có một miếng vàng nhỏ thì mà hai cái giá nó đâu. Thành ra mình chụp nó thì giờ người ta chụp có miếng vàng thì trong hai cái giá nó chờ sẵn rồi. Thành ra mình người tu đó quý vị, cái chuyện đầu tiên Đức Phật nói rằng cái chuyện mà danh vọng đó, nó không phải là thật, mình chạy theo nó như bụi vậy đó. Còn mà vàng ngọc quý báu là coi như là đồ bỏ. Ở đây thì mà giờ quý vị nó thật, quý vị nó không bỏ cũng bỏ, mình không bỏ nó cũng bỏ mình nữa. Ở đây quý vị đã bị bỏ chưa? Không có nhiều khi rồi bây giờ ngồi cũng tỉnh táo cũng nghĩ ha, sao cho hồi đó mình ở Việt Nam nha, mình cất như một hộp vàng lá nhiều quá đấy, còn đến thế nào không thấy thực sự ra những thứ là giả tạm của nữa. Nó thật á, quý vị thấy nhiều khi tích trữ cho nhiều đó, tôi kể hoài đó, có mờ cụ á, rồi tới chuyện chết đi rồi hóa thành chó đi dưới của, hóa thành chó. Bởi vì khi còn sống tích trữ kim ngân vàng bạc á, tích trữ dấu ở như ở nhiều thì mình thấy ở Việt Nam ở Tàu thì dấu chỗ nào cho mới dưới trên giường mình á, giường mình ngủ á, rồi đào bỏ cái hũ, bỏ bàn ở trong đó, bỏ vào đó thì dấu lên rồi thì cái gì chết á, thì khi đó thì nhớ cái hũ bàn, mà lúc đó thì chết rồi thì thần thức nó lộn xộn, nó hôn mê được quý vị, mà miệng nó không được, tối cho con không được. Nó rồi khi đó thì cái tâm niệm cuối cùng là nhớ cái dụ vàng, mà nhớ cái dụ vàng thì sao? sát sanh là vui chán, hiểu ra thì mình thấy thực sự cái chuyện vàng bạc kim ngân của quý vị mình không nên coi trọng. Nó chỉ nó không giúp được mình mà quý vị ơi, mà thật sự quý vị thấy những cái nhiều rồi, mình nằm xuống rồi đó, có nhiều cái là mình tạo cái tai hại cho mình đó. Kim ngân bảo vật đó là cái chuyện vàng bạc. Xem y phục lụa là những đồ giá rất, y phục lụa là những đồ giá rất, tức là có coi trọng cái y phục không quý vị, có coi trọng cái ăn cái quần áo của mình không, có không? Đức Phật không coi trọng nhưng mà cũng không bỏ nó, coi đồ giả đất tức là không có lệ thuộc nó quá. Còn chúng ta bây giờ đó thì mình sao quý vị, mình sở dĩ mà mình đau khổ, mình đủ thứ phiền não bây giờ là do mấy cái này căn bản thôi, cái ăn cái mặt. Quý vị thân nghĩ mình á, cái mặt của chúng ta là quan trọng là sao quý vị, quý vị để cho cái mặt mình sao? Cái mặt của chúng ta, cái mục đích của cái mặt là gì? Cho nó ấm, phải không? Rồi che kín thân thể đỡ có lõa lồ. Cái mục đích của cái mặt là như vậy thôi. Mà bây giờ người ta biến cái mặt thành một hình thứ khác rồi. Bây giờ mặt á, để chi quý vị? Mấy bà Hà đó, mặt á thì để cho mấy ông nhìn, phải không? Mục đích như vậy à. Còn mấy ông mặt thì chi? Cái mấy bạn mình. Thế nên mình thấy cái mục đích của cái đẹp cái mặt không còn như chân thật ngày xưa nữa, không còn như xưa nữa. Mà căn bản của cái mặt là gì? Là mặt để cho ấm, cho nó đỡ bị hoạn thân thể mình thôi. Tôi thấy có những vợ chồng lại lộn nhau, giận nhau, vợ chẳng nhìn chồng, chồng chẳng nhìn vợ, do gì? Do cái áo. Mà vợ đi chợ thấy cái áo sao anh ơi, anh không mùa cho em gái mình lạnh chết, thì cái mùa đông mình lạnh lắm, phải mua cho được. Ông chồng nó không có tiền ha, lúc này là công việc làm ông chừng ông đổi chừng lên xuống thì sao thôi, có tiền hơn đi dành gì để thú thân. Thì bà này thì bà đi rồi biết bị cáo nó cột lại hoài, thành nó đi rồi ôm gáo về tới nhà cũng cằn nhằn ông này nọ kia, này nọ kia đủ thứ. Rồi hai vợ chồng biết rồi, trong bức bức thì cửa lại thì hóa là vì cái áo mà mất tình chồng rồi. Quý vị, tôi nói như vậy để đừng có bị nhìn được những cái khác, nó nhiều lắm quý vị ơi. Có những cái rất là lặt vặt, rất là lặt vặt mà làm cho mình phiền não. Cái áo gì đó, đi bao nhiêu vậy, mà mặc cái áo gì che thân rồi, rồi đi cái thì ví dụ như mấy con trẻ ha, đi một cái party, rồi dần dần con bà là nó dần dần cái khác.